À, bây giờ trong cái vấn đề thứ nhất là xin thầy xuất gia à, nhưng vì thầy chỉ không có lo cái vấn đề mà xuất gia cho mấy con đâu, nhưng mà thầy chỉ lo mấy con sống có đúng giới hạnh không, đó là cái thứ nhất. Mà sống đúng giới hạnh rồi thì bắt đầu á, thì những cái lớp mà các con vào sau cái thời gian nó trễ thì bắt đầu mấy con làm những cái bài mà đầy đủ hết thì mấy con sẽ được vào cái lớp chánh tư duy. Mà nếu mà vào cái lớp chánh tư duy á, thì giờ thầy cũng cho mấy con vào tu. Mà nếu mà mấy con thứ nhất là phạm giới, nhất là cái giới độc cư mà phạm giới thì mấy con sẽ không được dự vào cái lớp đó. Và kế đó thì ăn ngủ không được phi thời, nếu mà ngủ phi thời ăn phi thời thì không được, mà ăn thì chắc chắn là mấy con sẽ giữ gìn được rồi, còn cái ngủ phi thời. Nhưng mà sáng thầy đã lo lắng sách tấn mấy con gì vấn đề ngủ giờ giấc, nó ra giờ giấc nào thì nó ra giờ giấc nấy, không được phi thời. Còn ăn uống thì mấy con thấy ngày mình có xin ăn bữa, còn tất cả những cái gì thì không có để lại, trả lại hết. Bắt đầu vô cái lớp này coi như là không có giữ lại thực phẩm gì hết, trả lại cho nhà bếp hết, ăn được bao nhiêu ăn, còn ăn được thì mình bố thí cho chúng sanh, còn những cái gì mình ăn không được mình trả lại cho nhà bếp để nhà bếp có thể làm lại ngày mai hay ngày mốt người ta sẽ cúng dường cho mình ăn cơ, còn không thì mình bỏ hết, có vậy thôi. Còn về cái phần mà vào tu tập cái lớp chánh tư duy này, nó sẽ mấy con sẽ rớt như súng rụng đó, mấy con đừng có tưởng mà vô cái lớp như chánh kiến mấy con nhồi tu được đâu, mấy con làm bài dở giỏi gì cái lớp chánh kiến thì được hết, chứ mấy con vô lớp chánh tư duy là mấy con sẽ như súng rụng đó. Thầy nói nó sẽ rụng như súng, nó mấy con rớt ra hết đó. Nó không dễ đâu, mấy con mà sơ suất một chút là mấy con bị rụng ra đó, nó không có vô nổi đâu, bởi vì nó là cái lớp áp dụng vào cái cuộc đời tu để mà xả ly, để mà giải thoát đó. Nó không đơn giản, coi như là mấy con lơ mơ là mấy con bị hết, nghĩa là người nào mà vô đây mà còn mang cái ngã là cũng bị nữa, thầy nó không có chạy khỏi đâu, thầy nhìn suốt mấy con hết, mấy con không qua thầy được đâu. Cho nên vì vậy mà mấy con lơ mơ, mấy con xả không được niệm thì mấy con xuống dưới học lớp chính, thời gian ví dụ như trong một tuần lễ 2 tuần mà với cái niệm đó mà mấy con xả không được thì mấy con phải xuống lớp chính kiến mấy con học lại, chứ không còn được ở trên cái lớp chánh tư duy. Bởi lớp chánh tư duy là xả, là phải xả dứt đoạn, mà xả mà mấy con không có tích cực xả mà con xả sơ sơ là mấy con vậy á, cũng như từ lâu tới giờ mà mấy con xả tâm kiểu đó là mấy con rớt ra hết á. Xả nghĩa là xả dứt đoạn đó, xả mà nghĩa là hoàn toàn là không tới không lui nữa, xả hoàn toàn nó sẽ thực hiện ở trên cái hành của một người tu rất rõ ràng, nghĩa là giới hạnh mấy con sống độc cư trọn vẹn hẳn hoài tối ngày chuyên tâm về cái tu tập của mình để cho rốt ráo. Cho nên cái thời gian tu mấy con thấy thời gian tu nó không có lâu, nó có thời gian 5 6 tháng hay 7 8 tháng ở trên cái lớp này. Còn nếu mà lâu nữa thì nó cao lắm 1 năm, nhưng mà ở đây thầy không có cho tới 1 năm đâu, nghĩa là 1 năm là dài quá, quá dài, chừng 5 6 tháng thì ở trên cái lớp xã này mà xã được rốt ráo rồi thì mấy con ly dục án pháp thì nó sẽ có đủ tứ thần túc thì mấy con sẽ nhập định. Thì chừng có còn chừng tới nữa thì khi mà các con được xong như vậy rồi thì các con chỉ còn có học những cái ái cái lớp chánh ngữ và cái lớp mà chánh nghiệp nữa, mà chánh nghiệp nữa để cho quan như thế hạnh của mấy con thực hiện từ cái đi, từ cái đi đứng nằm ngồi ăn uống nói nín, tất cả mọi cái hành động đó đều là nằm ở trong cái chánh nghiệp của người tu sĩ thôi. À, cho nên vì vậy mà trong cái thời gian mà mấy con tu về cái lớp chánh tư duy này thì cái thời gian này thầy soạn thảo cái bộ giới luật của Phật, mà cái cuốn sách cái bộ giới quan như thế hạnh của người tu, để khi mà mấy con vừa xong cái lớp này thì bắt đầu qua cái lớp chánh ngữ với cái lớp chánh nghiệp của mấy con thì mấy con học quan như cái hạnh hết, không có bỏ sót một người nào. Mà cái người nào mà được ở trên cái lớp chánh tư duy mà xong thì mới được học cái lớp này, chứ còn không thì thầy không có dạy mấy con đâu. Bởi vì dạy mấy con đó, mấy con sao mấy con dạy mấy con cái lớp mà chánh ngữ chánh nghiệp mấy con đùi đầy đủ quan như cái hạnh, cái hình tướng của mấy con có, nhưng mấy con tu cái lớp chánh tư duy nó chưa đạt được, chưa sáng được, chưa ly dục giải thoát, mấy con đi ra làm thầy mấy con làm cái tướng của mấy con đó, mấy con nổi cái tâm danh, nổi cái tham của mấy con thì cái tiêu của mấy con hết rồi, tự mấy con giết mình mà còn giết người khác nữa. Cho nên cái lớp chánh tư duy này, tư duy trên tư duy để xả tâm mình, để rốt ráo để cho mình đạt được cái chỗ ly dục giải thoát hoàn toàn, để ở trong cái tâm bất động của mình. Mà nếu mà chưa đạt được thì thầy không có dạy cái tướng này, để cái tướng lúc chốc mấy con ra là người ta thấy, mấy con nói hay vậy chứ ở ở trên lớp chánh 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 kiến á mấy con luận mấy con hay lắm, nhưng mấy con ra lớp chốc là người ta biết là mấy con chưa có gì đâu. Vì giới luật của mấy con là qua cái hình, qua cái thân giáo, mà cái thân giáo thì nó ở trong cái lớp chánh ngữ, lớp chánh nghiệp, không biết thầy biết rất rõ, bởi vì nó là cái chương trình giáo dục đào tạo xây dựng người ta từ cái hành động đạo đức của người ta. Mà bây giờ dạy cho mấy con có đạo đức rồi mà tới mấy con chưa hoàn tất được ly dục giải thoát thì mấy con còn tham sân si, Mà tham sân si thì mấy con dùng những cái tướng, dùng cái chánh tri kiến của mình, và dùng cái tướng này thì mấy con sẽ lừa đảo người ta rất dễ. Mấy con nói như là mấy con ở trên trời rớt xuống nè, các con hiểu, mình sẽ làm thầy thiên hạ đó, nhưng mà thầy giỡn á mấy con, thầy này chưa chín. Còn cái lớp chánh tư duy mà mấy con thực hiện được, mấy con tư duy xả được, tức là tâm vô lậu đó, thì thầy này thầy thật, cứ có thầy giỡn thì thật chứ đâu phải. Mặc dù là mấy con học thức, mấy con có cấp bằng tiến sĩ Phật học đi, nhưng mà mấy con là thuộc về thầy giỡn đó, mấy con chính đâu, mấy con đâu có giải thoát được đâu, mấy con nói được chứ mấy con chưa có làm được, cho nên nó thuộc về thầy giỡn. Vì vậy mà cho nên ở cái đạo Phật, Đức Phật đã dạy tu chứng mới là mới dạy người, mà tu không chứng thì không dạy. Chứ không có, đừng có nói làm hạnh Bồ Tát, mấy con làm hạnh Bồ Tát là Bồ Tát tiêu với chúng sanh hết, coi chừng nó chúng sanh nó sổ mũi mấy con nó dẫn đi, cho nên Bồ Tát nào cũng có vợ hết, mấy con thấy không? Không, thầy nói thẳng thật mà, mấy ông thầy trẻ trẻ mà tu thời gian sẽ bị sổ mũi hết đó, chứ không có thường đâu. À, phải rồi, tôi nói đúng rồi, nhìn nhờ nó bắt bãi, nhìn nhìn dương nó bắt. Bởi vì mình tu chưa có ly được, mình làm sao mình thắng được, cho nên mình dễ bị lắm. Chứ gì vậy mà mình không có làm chủ được mình thì mình bị người ta bắt mình, còn mình làm chủ được thì mình dẫn dắt cái người mà người ta đang ở trong cái tâm phạm vũ, mình dẫn dắt người ta trở thành người ta tốt. Bởi vì mình đã thắng được mình làm chủ được cái đó rồi, cho nên vì vậy mình lần lượt mình khích lệ cái người mà người ta thương mến mình khích lệ người ta đi dần đến cái chỗ người ta giải thoát, mình đem đến cái chỗ giải thoát cho họ, giúp cho họ đến cái chỗ hoàn toàn giải thoát. Từ cái tình thương nhỏ mọn họ trở thành cái lòng thương yêu rộng lớn rồi. Như vậy là mình trở thành tốt. Còn mấy con chưa có ở gì trong cái lớp chánh tư duy này mà chưa đi dục đa pháp là mấy con vô mấy con dính hết á, bởi cái tư duy của mấy con chưa đủ đó, mấy con sẽ xả không được đâu. Mấy con nói mấy con bây giờ ai lại không biết là cái thân bất tịnh mấy con, nhưng mấy con đụng nó coi, nó có bất tịnh không, nó sổ mũi mấy con, nó dẫn đi tút lút hết với ở đó, không phải dễ đâu. Thầy nói thẳng nói thật đó mấy con, khó lắm chứ không phải dễ. Cho nên mấy con ráng mà tu, ở đây tu chứng đạo cho xong rồi tự nhiên râu tóc của mấy con nó rụng hết chứ khỏi cần, nó khỏi cần. Rồi y áo ở đâu tinh thần rớt xuống nó phủ mấy con thì mấy con cũng như quý sư này. Khỏi có lo cái vấn đề mà xuất gia xuất gì hết. Ở đây không có lo mà chỉ lo tu cho sạch thôi. Rồi từng đó nó sẽ y áo, nó sẽ rớt, nó đắp lên.
Nó đến tới à.
À bây giờ mấy con cứ lo tu đi, đừng có cái tướng tu. Tôi là cư sĩ, tôi cứ tu à, tôi tu hoài, tôi tính nào mà rốt ráo mà. Các con thấy các con cư sĩ là cái hình dáng cư sĩ, nhưng mà sự thật mấy con vô đây là mấy con hoàn toàn là tu sĩ. Mà nhiều khi tu sĩ không bằng mấy con nữa chứ đừng nói. Thầy nói thật ra mấy con đừng nghĩ rằng mấy con là bây giờ tôi còn cái đầu, mấy con ham cái tướng cái gì, ăn mặc như sư đâu có sướng đâu mấy con, phải không? Phùng hình rồi y áo rồi giặt một trời, cứ y bự giặt gần chết như cái mời. Còn mấy con mặc cái áo như mấy con giặt vô giặt chút đó rồi. Tôi làm cư sĩ cho tôi gọn ghẽ, tôi không có mất thì giờ nhiều. Tới chừng mà tôi xong rồi thì mặc sức y áo nó phủ lên tôi, có cần gì mà tôi đánh. Mấy con khỏi lo đi mấy con, kia là thầy một tủ y áo này chờ cho mấy con chứng đạo thì phủ lên giùm, phải không? Mà chưa có chứng đạo thì không có phủ đâu, con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà đừng có lo cái chuyện y áo, mà chỉ lo tu đi, lo tu vậy thôi. Nó thầy nói như vậy thì các con yên tâm để mà lo tu tập cho nó rút ráo thôi. Đó, mấy con nhớ chưa? Rồi bây giờ còn hỏi thầy gì nữa không? Yên tâm mà tu, con hỏi thầy. À, nó lên xuống vậy hoài đó con. Một cái thời gian sau rồi con sẽ thấy nó rõ ràng lắm, chứ không phải là bắt đầu nó cứ chạy lên chạy xuống đâu, mà nó đứng một chỗ mà nó nhìn toàn diện, nó không chạy lên. Bây giờ nó đang chạy đó. Còn bây giờ thì nó đang chạy, sau này thì nó không còn nữa đâu. Rồi nó sẽ đứng một chỗ mà nó nhìn, nó không bao giờ nó tỉnh giác. Sau này cái chỗ mà từ nó chạy đó, nó trở thành cái sức tỉnh giác của mấy con. Nó tỉnh giác. Rồi mấy con sẽ lần lượt mấy con cứ tu vậy đi, rồi mấy con sẽ thấy nó cái sức tỉnh của nó. Bởi vì nó tỉnh giác ở trên cái tứ niệm xứ của nó. Không có một cái niệm nào mà ở trên đó mà xảy ra nó không biết đâu. Nghĩa là con tu con chưa đủ cái sức tỉnh giác đó, cho nên nó xẹt qua cái nó đi mất con không biết. Còn cái này không, nó ló cái mặt ra thì con biết đây là con chuột ở hang ló đầu đây, nó vừa ló đây nè, mày lòi ra đi cho đi chứ ở trong núp ló. Sao không thấy con mèo ngồi đình đâu. Do đó là con sẽ biết nó sẽ lòi cái mặt nó ra hết. Con vừa chột bởi vì cái sức tỉnh giác con cho nên nó còn yếu đó, cho nên nó tới rồi con không hay, nó kẹt qua cái nó mất, cho nên không biết cái niệm nó là niệm gì. Còn cái mà tỉnh giác các con, nó vừa ló cái mặt nó ra thì biết nó con chuột lớn, con chuột nhỏ, con chuột cống, con chuột nhắt thì biết ráo hết. Nghĩa là nó ló là biết liền, nó không có bị gì, tỉnh quá tỉnh. Mà cái sức tỉnh của các con quá tỉnh thì nó không ló ra nữa. Chánh niệm tỉnh giác mà. Còn các nó con có vừa có chánh niệm tỉnh giác mới còn tỉnh lơ mơ, hư tỉnh. Cho nên vì vậy mà cái sức tỉnh của con bây giờ đó mới tập tỉnh, nó mới thấy nó chạy từ trên đầu chạy xuống, từ dưới chân chạy lên, chạy xuống, chạy lên, chạy xuống vậy. Nó bắt đầu nó theo hơi thở mà nó cứ cảm giác cái kiểu lên xuống, nó giống như là hơi thở nó luồn ở trong thân, nó chạy lên chạy xuống. Có phải không mấy con? Nhưng mà có con cứ tu như vậy đi, cứ theo hơi thở đi rồi nó sẽ tỉnh giác. Nó tỉnh giác ở trên cái thân của nó đó. Mà nó tỉnh giác ở trên thân đó, thì nó định trên thân đó. Tâm định trên thân đó. Nếu tâm định trên thân nó định chỗ nào mấy con biết, nó định trên hơi thở của nó. Thầy nói như vậy thì mấy con biết có cái danh từ đó rồi đó. Đó thì trong cái sự tu rút tỉa từng cái kinh nghiệm, người có tu thì mới hiểu được cái niệm, mà người không tu thì không hiểu được cái niệm. Nghĩa là thầy nói mọi con không tu thì mấy con không diễn tả được, nhưng mà con có tu thì con mới thấy nó chạy lên chạy xuống đó. Còn con không tu không biết nó có chạy kiểu nào đây, không biết. Được không? Rồi.
Như vậy giai đoạn cái khoảng mà mình tỉnh giác đó, thậm chí ở trong giấc ngủ luôn, khi mình ngủ là trong cơ thể mình nó xảy ra bất cứ chuyện gì là mình biết trước cái lúc mà nó xảy ra không hả?
Biết. Biết chưa? Bây giờ nó tỉnh mà, chứ nó đâu có mê đâu, nó không biết. Nó tỉnh. Bây giờ con nằm ngủ đó mà một cái con kiến hoặc cái gì bò là con biết mà. À, thậm chí như thầy nói như thế này nè, cái gì nó xảy ra trên thân con rất là vi tế điểm cái sức tỉnh của nó. Mà bây giờ mình không tập ở trên cái thân mình quan sát thì sau này mình không tỉnh được. Mình tập quan sát, tức là quan sát kiểu mà Đức Phật đã cho mình cái đề mục, đã cho mình cái đề mục tu tập nó rất là cụ thể rõ ràng. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô. Cái đề mục đó để tập để mình nhìn cái thân của mình chứ có gì đâu. Mình phải cảm giác cái thân chứ đâu phải trụ hơi thở. Chỗ cái nhân trung của mình thấy hơi thở ra vô, hay là tập trung ở chỗ bụng mà thấy phình lên sẽ xuống. Bảo toàn cảm giác toàn thân chứ ai bảo mà tập trung ở chỗ bụng. Mà cứ tập trung chỗ bụng thì sai rồi sao? Con hiểu chưa? Phải nhớ cái câu của Phật dạy mà, trụ ở chỗ đó là trật rồi. Đức Phật đâu có bảo mình trụ đó, mà Đức Phật bảo cảm giác toàn thân. À, tôi tâm ở đó thì mới có đề mục thứ nhất là hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi ra, thì hít vô thở ra đó. À, có học khóa đó rồi hả? Khóa mới trụ cái chốc mới trụ nhân trung.
À, thậm chí cả khi mà trong mình giấc ngủ mà tôi khi là ví dụ như mình có nằm mộng đi, mà cái hàng ngày mình huân tập những cái đó, mình giữ giới, mình bắt đầu mình kiến với nó, nghĩa là mình không chấp nhận những cái chuyện vận động đó. Tới trong giấc ngủ của mình khi mà có cái nằm mộng nó xảy ra đến, là mình cái không chấp nhận nó, mình thức dậy liền rồi.
À,
có phải tỉnh giác
đó là cái tỉnh giác đó không? Dạ. Nó cái đó là cái sức tỉnh đó. Từ trong mộng mình cũng thấy mình làm chủ đó. Bây giờ cái người mới ăn chay đó thì họ nằm mộng đó thì họ quên mất đi, họ ăn, họ thấy ăn thịt chín gần à. Nhưng mà thời gian sau cái họ tới trình đó họ cũng nằm mộng rồi, bắt đầu họ ngăn chặn liền, không được, không được ăn chay, tức là họ thấm nhường vô chút rồi. Rồi sau đó cái họ ngủ họ thấy ăn, họ nằm mộng họ thấy ăn chay không chứ không thấy ăn mặn. Nó lần nó ly ra lần, lìa ra lần. Còn mình tu tập cũng vậy con, lần lượt là cái sức tỉnh đó lần lượt rồi trong giấc mộng mình cũng tỉnh. Cho nên nó không tải ra những cái điều mà bị nó cám dỗ trong cái dục của trong giấc mộng. Chứ thường thường á mình bị trong cái dục của giấc mộng vậy đó, nó không còn cái trí tuệ nữa. Nó không có sự tu tập thì như vậy. Rồi mấy con hỏi.
Thầy, thầy hôm con vào để con học được cái độ hơi sáng thì con nằm ngủ thì nó cũng không mệt lắm, không ngủ say lắm, nó ngủ mà con mơ thấy ở cổ nó vướng. Con thò tay vào con kéo ra thì một đoạn cước như thế này mà lại có cái rướng dài trong một gang, mà lại đầu cái rướng câu rất là sắc, rất là sáng mà
cũng có cái lưỡi cầu,
con một miếng thịt sắc đấy mà con vẫn cứ dùng mình lên. Con tỉnh rồi nhưng mà con vẫn sợ bộ, tại làm sao mà nó lại không móc vào trong ruột mình mà nó lại lôi ra như thế, mà lại thì nghĩ bộ chắc nó có một miếng thịt này cho nên là nó mới không móc vào được thịt, mà nghĩ đến bây giờ cũng vẫn còn sợ. một cái rướng nó dài như thế này mà có một đoạn cước dài này mà rút từ mãi trong ruột rút ra, con mê mê
là mê á, con thấy vậy đó.
Vâng, mê, nhưng mà bây giờ con vẫn thấy vỡ quần hãi. Rút từ trong ruột rút ra mà cái rướng nó vẫn dài như này, nó rất là sáng mà lại rướng sắc mà lại có cầm có chưa có khe. Nhưng mà con tỉnh dậy thì con vẫn đi sợ.
Chắc hồi nào bây giờ nữa con cũng đi câu cá dữ lắm đó.
Không, con không biết câu đâu.
Không biết câu mà sao? Vâng. Không biết được cái lưỡi câu của nó mà móc cái gì vậy mà nó lôi từ dưới bụng con nó lôi ra. Vâng, mai đó nó gỡ được cái lưỡi câu.
Như thế là con có khi là nó thoát cái việc mà mắc phải lưỡi câu của thế gian thôi.
Ờ, thì đó, đó con cũng thuộc về cá rồi nằm chim bao. Nó như vậy là con thấy những cái đó là nó thuộc về những cái ác mộng, nó thấy nó ghê gớm lắm. Nó sợ lắm, như là mình bị như là con cá bị mắc câu đó.
Vâng.
Nó còn một cái dây cước một khúc gì nữa.
Vâng.
Nhờ nắm dây cước đó mà lôi hết cái lưỡi câu ra. Vâng. Ghê thiệt, mà nó nhờ cái lưỡi câu nó móc miếng thịt gì đó chứ không khéo nó lôi ruột ra hết.
Vâng.
Đó là những cái hiện tượng ít con không câu cá, ít ra con cũng thấy người ta câu cá. À, vấn đề này ít ra như vậy nó mới trong cái mộng của con nó mới thấy như vậy, chứ còn mình không thấy cái lưỡi câu chưa từng thấy thì nó không bao giờ nó thấy được đâu. Nó có cái mộng đó à, cho nên trong cái những cái ác mộng đó thì con thấy con bây giờ mà con nghĩ tới còn không thấy gớ thấy ở, nghĩa là trong lúc đó con nghĩ trong giấc mộng nó rút cái sợi dây ra, nó nghe từ cái ruột này rút ra lên chứ không phải là coi như kéo sơ sơ đâu. Cũng như thầy nói như thế này nè, mình ăn món ăn nào đó không biết nhai quên đi, mình về nuốt hết một khúc tóc ở trong bụng mình rồi, bây giờ nó còn ló cút nó mình lôi ra. Rồi trời ơi, cái ngọn tóc nó dài, nó từ đôi. Nghe nó ớn thiệt, ớn thiệt ớn. Mà tóc thôi chứ đâu có gì, còn cái này cứ lưỡi câu mà còn ớn hơn. Có phải không? À, đúng là cái trường hợp đó là như vậy đó. Thầy nói nhai thao nuốt mà không ngờ là mình dài cái cọng tóc. Mà cọng tóc nhìn dài quá, lôi cũng nghe ớn thiệt. À, vì vậy mà trong khi mà tu tập chúng ta thấy lần lượt chúng ta nó có đủ những cái xuất tỉnh. Và đó là cũng là cái nhân quả nghiệp báo đó con. Nó hiện là cái mộng của mình.
Còn khi mà con nằm con chưa ngủ mà con mới là còn nằm ấy, một cái tưởng nó đã xuất hiện rồi là con tác ý con đuổi ra là đi thôi. Thế nó có nhiều cái tưởng nó xuất hiện
như vậy. À, nếu mà có cái pháp như lý tác ý á, thì mình đuổi những cái tưởng nó để đem lại cái sự bình an cho con, chứ không khéo nó quấy rầy lắm tưởng. Rồi mấy con còn hỏi gì thì gì thêm nó không có gì.
Con
à, cũng được, ở lại vài ngày rồi xin ít số sách ra rồi về con nghiên cứu đọc, rồi năm tới nếu mà có mở cái khóa thì thầy cho hay thế dự lên dự, còn nếu mà không có khóa thì quý thầy này họ sẽ mở khóa, mấy thầy này tu xong rồi mở khóa thì con cũng dự tu được chứ không có sao đâu. Rồi con chỉ cần xin sách thôi con, bởi vì trong cái khóa này nó đang dạy cái khóa nó hơn ba tháng rồi, hơn ba tháng cho nên bây giờ mấy con có vô học cũng không được đâu, không kịp đâu. Mà cũng không biết đâu mà học, biết phải từ đầu rồi. Chứ còn nó hơn 3 tháng rồi làm sao mình học lại những cái bài học đầu được, mà thầy làm sao thầy dạy lại được. Nên vì vậy mà rất khó cho mấy con. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con còn hỏi gì hết rồi phải không con? Hết rồi mấy con nghỉ con. Rồi cô sẽ sắp xếp cho con với sư con cái chỗ nghỉ ngơi. Rồi hỏi một số kinh sách để rồi mình nghiên cứu mình đọc, nhất là cái bộ giới con, cái văn bộ văn hóa Phật giáo truyền thống đó, nó là cái bộ giới 10 giới Đức Thánh Sa Di và giới tỳ kheo, coi những cái giới nó dạy về cái đức
đó.
Không có
cái giới đấy cái đức không mang theo rồi.
Đúng rồi,
vì luôn luôn một tháng có hai lần.
Phải rồi, cái đó là mình phải tụng giới rồi.
À,
phải luôn luôn lúc nào người tu sĩ phải nhắc nhở giới, chứ còn không khéo nó sẽ bị phạm đó.
Mà có cái giới gì thầy mới nói là ở phải 250 giới.
À, nó thuộc về cái sa môn quả, sa môn hạnh, cái hạnh của người tu đó, nó thuộc về giới hạnh đó mà. Với giới đức thì
các vị đó có dạy gì
không? Coi như là bây giờ đó mình sẽ đọc lại những cái giới đức và giới hạnh. cái giới đức giới hạnh, để cho mình biết cái giới nó, đức giới nó ở chỗ nào, rồi cái hạnh giới chỗ nào. Ví dụ như bây giờ nói về cái giới cấm sát sanh, thì cái đức giới đó là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống của mình, cho nên mình dừng cái giới đó là mình không có phạm vào cái giới mà giết hại chúng sanh hay vui theo cái người giết hại chúng sanh, nó mới đúng cái giữ giới. Thì tại vì mình biết cái đức, cái lòng thương yêu của mình đối với sự sống của chúng sanh, đó là cái đức. Đó. Còn nếu mà mình chưa hiểu thì mình phải học hiểu để biết cái đức. Rồi do đó mà những cái mình còn thiếu khuyết thì mình học thêm cho nó đầy đủ hơn, nó hiểu hơn.
Cái đó là có
mình phải hiểu đó. Còn những cái giới nào mà mình hiểu rồi thôi, mà những cái giới nào chưa hiểu thì phải học, bởi vì nó là thuộc về phạm hạnh hết rồi. Khi mà người tu thì những giới luật đó là phạm hạnh, mà mình sống mà không đúng giới luật là mình phạm cái giới, là mình không phải là phạm hạnh, không, cái hạnh của mình không phải là phạm hạnh. Đọc giới để nhớ, để nhớ mà mình sống đừng có vi phạm đó. Và đồng thời mình có vi phạm thì phải phát lồ mà sống không, để cho cái giới nó thanh tịnh, chứ nó không phải là mình tụng giới để như mà tụng kinh vậy, không phải. Tụng để nhớ, nhớ để mà sống cho đúng, đừng có vi phạm. Rồi bắt đầu mấy con còn hỏi gì thêm nữa không? À, đang nghỉ. Nói chung là con chia ra cái phần mà chứng kiến thì nó còn ở trong cái giai đoạn mà trị bệnh rồi, cho nên vì vậy mà con dành ra cái thời gian mà con viết bài, viết cho hết những cái bài mà còn thiếu đó. Con phải viết hết để triển khai cái tiêu kiến hiểu biết của mình cho nó đúng theo các pháp đó. Rồi cái phần mà trị bệnh đó, thì coi như là buổi tối thì con trị, buổi giờ nào đó con ngồi con viết, rồi giờ nào đó con tập để trị bệnh của mình, để cuối cùng mà khi mà viết xong rồi mà bệnh còn á thì tập trung vô tất cả cái đó, dừng lại không viết nữa, thì tập trung vô cái trị bệnh, trị chừng nào mà thật sự mà con thấy là mình không còn nữa, hết rồi, thì lúc bây giờ nó mới vào cái lớp chánh tư duy mà tu tập, chuẩn bị cho mình được mạnh khỏe nè, rồi tri kiến mình đầy đủ nè, để xin vào cái lớp chánh tư duy thì mình tu tập mới tốt, mới vững vàng, thấy không? Như vậy mới được. Đúng rồi, con phải viết cho đầy đủ, cho trọn vẹn đó con, cho nó đầy đủ, đặng cái tri kiến mình nó hiểu biết nó như thật hết á, không có chỗ nào mình còn mơ hồ hết á, thì lúc bây giờ nó thì mới được, mới tu tập qua cái lớp chánh tư duy mới được. Đặng khi một cái niệm nào nó xẹt đến là mình có đủ cái khả năng mình diệt nó đó, mình tiêu diệt nó. À được rồi, má còn lập duyên thầy chút được rồi con. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi gì không? Bây giờ hết rồi thì về nghỉ. Còn riêng bác Phước thì giải quyết xong chưa? Xong hết rồi không? Kỳ này ráng tu ha. Thầy thấy coi bộ cái vô thường nó cũng sắp sửa đó. Phải ráng nỗ lực nha. Không, con cứ để nó đi con. Thầy bây giờ tới năm cái giờ mà xong con ngồi để thằng làm cái chuyện đó, để rồi thầy về không có gì đâu. Rồi thầy sẽ ghi ở trong cái bài kia của con, con phải làm thiếu gì đó thầy ghi cho mình biết.
Con cái bài đức tâm thì con viết sư phụ chậm cho con thôi, như có phải làm lại không sư phụ?
Không, con khỏi làm lại đi.
Như con xin làm cái bài tâm xã.
Tâm xã.
Đức tâm xã.
Rồi con làm bài đức tâm xã cho nó xong đi.
Dạ.
Rồi do mà lo mà tiếp tục luôn.
Dạ.
Nói chung là con khi mà con làm nó con tự moi cái đầu óc con ra, con lập thành một cái dàn bài theo những cái ý của mình thì nó rất hay, phải không? Phải tự mình chứ, còn mà không tự mình thì coi như mình không có đủ sáng kiến để mình đi vào trong mình. Nhưng mà muốn làm cái bài nào đi nữa thì ít ra thì mấy con cũng phải có một cái thành lập mình cái sườn để cho mình đi vào thì rất hay. Còn mình dựa vào một cái sườn mà thầy cho đó thì con vì theo cái khuôn khổ của thầy mất đi, nó còn thấy như Quyên Thanh nó lập cái sườn của nó đi, nhưng mà nó không sai. À, mình khéo léo mình hay như vậy đó, à, mình đừng có dựa ai hết, bởi vì đây là cái sườn để cho mình có cái tri kiến mình. À, nói gì cái tâm hỷ là tâm xã của mình lập thành cái sườn của nó là mình vô, mình làm cái gì lập thành cái dàn bài mình đi vô, con hiểu không? Tự mình lập ra. À, mình thấy bây giờ phải như vậy vậy, rồi bắt đầu cái này thầy đâu mà cái lập cái dàn bài này sai không được, đúng cái này cái lập cái chỗ này đúng mà chỗ này chưa đúng, thì thầy chỉ thầy nói vậy cái mấy con biết mấy con sẽ làm đúng rồi. Mà đó là mình triển khai, gọi là triển khai cái tri kiến. Còn để cho thầy dựng lên cái sườn rồi mấy con mới trèo lên, mấy con lột mấy con đóng vách vô thì coi như cái sườn nhà của thầy, nó không phải là của mấy con, nó dở hơn. Còn bây giờ cái sườn nhà của thầy thì à, thầy cũng như là thầy cất cái nhà này nó kiểu này như vậy 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 à, thì dựng lên cái sườn này rồi bây giờ mấy con có cái là đem tôi lột rồi đem ba cái vách này gắn vô, thật sự là cái sườn này sườn của thầy. Còn bây giờ mấy con làm cái sườn của mấy con đi, như Nguyên Thanh nó làm cái sườn nhà của nó, cái nhà của nó không có thẳng thốn vậy đâu, nó méo qua méo lại, nhưng mà cái sườn của nó mà, nhưng mà nó nói đúng không có sai, không có sai. Thì hỏi thầy thấy đúng thì được rồi, đâu cần gì mà thầy phải sửa không? Vì cái nhà có méo qua méo lại đi nữa, bây giờ thí dụ như nó thẳng cũng này, cái nó quẹo bên kia, nó eo lại cái nữa, nhưng mà nó eo qua eo lại vậy, nhưng mà vẫn không sai cái nhà mấy con, nó vẫn là cái nhà tốt chứ, cái nhà này nó có kiểu cách dữ lắm chứ. Thì mấy con thầy muốn nói để cho mấy con triển khai là tự mình triển khai từ cái dàn bài, do mình tự lập cái dàn bài ra nó hay hơn, biết không? Nếu còn thầy lập cái dàn bài thì con cũng làm y dàn bài thầy, người kêu làm dàn bài vậy, y vậy cứ theo cái mấy con làm thì coi như là mấy con không sai đó, nhưng mà cái điều kiện là nó không có gì mới mẻ, con không có gì sáng tạo với con hết. Kiến trúc sư mà nó cứ thấy cái nhà ta nó cứ vẽ vậy thì ông kiến trúc sư này dở quá, không biết sáng tạo. Mà ở đây mình sáng tạo, mình triển khai cái tri kiến của mình để hiểu biết về cái vấn đề đó, hiểu biết rồi đó. Thì do nó mình muốn viết đó, thì bài nào mình cũng phải có cái dàn bài chứ đâu phải là nhắm mắt mình viết đại. Mình viết đại hơi cái hứng cục, không biết làm sao viết nữa. Còn người ta làm cái dàn bài đó, người ta viết cái đề này rồi, cái bắt đầu có cái đề kế đó, người ta biết mình viết. Có phải không mấy con? Mình làm dàn bài thì mình viết hoài không hết. Còn mình không biết làm cái dàn bài đó, mình cứ bắt đầu vô nó tâm hỷ cái mình viết hỷ thôi cái. Trời ơi, bây giờ không biết đâu mà viết nữa. Bởi vì mình đâu có dàn bài đâu mình viết. Còn người ta làm dàn bài bây giờ hỷ gì, không hỷ cái gì ở đây cái dàn bài nó chỉ cho mình đây, rồi bắt đầu đó mình vô phải tu tâm hỷ này với cái đối tượng gì, với cây cỏ, với đất đá, với núi thâm, với cái gì không? Hoặc là với người khác, với mình, với tâm tham, với tâm si, với tâm sân, có phải không? Mình tu tập tâm hỷ mình với cái gì thì do nó thì mình phải hỷ trong cái đó. Nó hỷ có thiện mà có ác, hỷ ác nữa chứ đâu phải toàn hỷ thiện. Cho nên mình ngồi suy nghĩ thôi, mình vẽ cái dàn bài ra rồi bây giờ tôi ngồi tôi viết lên mấy trăm trang chưa hết nữa chứ ở đó, có phải không? Còn mấy con không vẽ được cái dàn bài mới con viết chừng trang bây giờ cục rồi. Trời đất ơi, tôi không biết đâu tôi viết nữa. Suy nghĩ con chút đó làm sao có cái dàn bài nó gợi ý mình thêm. Cho nên thường thường mình viết bài đó, thứ nhất là khi mình đặt câu hỏi, mình đặt cái câu hỏi, từ câu hỏi nó sẽ dẫn dắt mình đi vào tới cái chỗ mình trả lời những câu hỏi đó, tại nó có cái dàn bài của mình rồi. Nó thầy muốn gợi ý cho mấy con để mà thành là cái dàn bài thì cái câu hỏi là đầu tiên đó mấy con. Mình hỏi trong đầu của mình bây giờ tâm hỷ là sao, mình đặt câu hỏi rồi hỷ là như thế nào, rồi mình biết cái hỷ nó như thế nào rồi đó, bắt đầu đó mình mới đi tới rồi hỏi nó làm cái gì đây, làm cho ai đây, hỷ cho ai, phải không? Mấy con đặt câu hỏi nó mới lòi cái mặt chuột nó ra chứ mấy con không đặt câu hỏi cái nó cục hứng à. Quán gì mấy con, quán gì mà không có câu hỏi gì hết đâu, biết đâu quán, có phải không? Triển khai cái đầu của mình ra đi chứ. Bởi vì mình phải học cái sáng tạo chứ đừng có học theo cái rập khuôn, đúng không? Bởi vì mấy con học rập khuôn đó thì thầy cái hiểu biết của thầy, mấy con chỉ rập khuôn theo thầy thôi, mấy con không có cái sáng tạo mới nào hết. Cho nên thí dụ như các nhà khoa học, con thấy người ta học để người ta hiểu đến nó, bắt đầu người ta tự người ta phát triển, người ta sáng tạo ra, người ta tìm tòi, người ta phát minh ra cái mới chứ người ta không nhắm ở trên cái lỗ cũ nữa. Còn cái người mà người ta tạo những cái mẫu, người ta không có chịu đứng yên một cái chỗ mà chấp nhận cái mẫu hàng này, cái hình dáng này, người ta không có chịu đâu, người ta tìm cách người ta chế ra những cái mẫu khác. Có khi nó kỳ cục lắm, nhưng mà người ta vẫn chế tạo ra. Cho nên thầy nói mình phải sáng tạo ra những cái điều kiện để triển khai cái tri kiến của mình. Cho nên đừng gặp khuôn mấy con, đừng có dựa lưng vào ấy, là tôi là hoàn toàn là tôi có cái đổ tôi nè, à, tôi có cái đầu tôi sáng chế là đủ thứ nè, tôi chế máy bay cũng được mà tôi chế cái gì cũng được. Bởi vì học trò của thầy nó phải thông minh như vậy đó, chứ đừng có dự dự lên ai hết thì không. Rồi nhá mấy con, có hỏi là gì đó không? Về tự làm đi. Người nào cũng là nhà khoa học hết mà, sáng chế là đủ loại hết. Nó không có cùng nhục cái trí mình đâu. Hiểu chưa? Mấy con mà được làm học trò của thầy thì cứ lần lượt rồi thầy triển khai toàn bộ mấy con có đủ cái trí tuệ của mấy con, để mấy con nhắm vào cái cuộc đời của mấy con mà mấy con quá giải, mấy con sống không khổ nữa. Tức là mình có đủ cái trí tuệ mình mới sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Còn không đủ trí tuệ hở chút là mấy con tự làm khổ mình mà làm khổ người khác. Còn có đủ trí tuệ mấy con sẽ, mà mình cái trí tuệ mình không chịu triển khai, cứ gặp khuôn là tiếp tục tích tập lại cái sự hiểu biết của người khác, làm cái hiểu biết của mình, không có sáng chế, không có sáng tạo sáng chế cái hiểu biết mới mẻ. Bởi vì kinh sách vậy chứ, mà luôn luôn á nó phải có một cái hiểu biết chân chánh của nó, chứ không khéo mà chúng ta hiểu biết biết rồi hiểu biết thành tà, nó không có chân chánh. Cho nên các con thấy kinh sách đệ thượng hiểu biết còn thành tà, tà pháp không à, người ta tu không có được, đó là cái hiểu biết không chân chánh. Còn cái hiểu biết chân chánh nó đưa đến cái chỗ mà mình thấy hoàn toàn giải thoát thật sự, hoàn toàn thật sự. Cho nên cái hiểu biết mà thầy dạy cho mấy con đó là hiểu biết chân chánh, bởi vì nó chánh kiến mà làm sao mà nó tà kiến đâu nó được. Còn cái hiểu biết kia con thấy hiểu biết biết mê tín cứ cầu cũng không, niệm Phật viết cầu giảng sanh cực lạc mà cõi đó ở đâu không biết, mà cứ ở đây cứ cầu hoài. Cho nên đó là cái tà kiến chứ đâu phải là chánh kiến. Nhưng mà mình nói người ta tà kiến người ta ghét mình lắm, đừng có nói. Cho nên vì vậy mà thầy nói để mình biết là mình triển khai cho đúng cái hướng của nó, của đạo Phật, thì mình sẽ được chánh kiến, và mình được chánh kiến thì mình được giải thoát. Bởi vì chánh kiến ở đâu là giải thoát ở đó. Cho nên các con nghe Đức Phật nói chánh kiến ở đâu là trí, là giới luật ở đó, giới luật ở đâu là chánh kiến ở đó mà. Chánh kiến là tức là trí tuệ đó. Cái trí tuệ hiểu biết đó. Cho nên lúc thì nói trí tuệ, lúc thì nói tri thức. À, lúc thì nói chánh kiến đều là một chứ không có hai ba gì trong đó hết. Có thể lúc nói tâm nữa, con nghe nói tâm ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tâm ở đó, rồi trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu là trí tuệ. Bởi vì cái hiểu biết đó người ta chỉ cho mình cái hiểu biết đó, mà cái hiểu biết đó nó kèm theo cái đức hạnh giới luật, thì cái đó là cái giải thoát. Cho nên mình triển khai cái đó chứ, mình triển khai chứ nó đâu phải có cái sự hiểu biết của mình một số đâu, mà mình triển khai, đừng có lìa ra cái giới luật thì nó sẽ đúng. Còn mình lìa ra giới luật mình triển khai, mình phá giới phạm giới đó là mình sai. Cho nên những cái người mà triển khai những cái hiểu biết đó mà họ lìa giới, họ phạm giới mấy con, mà họ nói rằng đúng thì tức là họ sai. Như ví dụ như người tu thiền mà ăn ba bữa thì còn gì là gọi là tu thiền, phá giới rồi. Họ chỉ ngồi thiền thôi mà đó là cái sai. Rồi niệm Phật cũng ăn ba bữa mà họ cũng như vậy là họ phạm giới phá giới rồi. Giới luật nó là cái bài pháp nó rõ ràng cụ thể để chứng minh cho một cái người giới luật ở đâu thì cái hiểu biết đó nó phải kèm theo. Mà mình hiểu biết cái kiểu mà tôi niệm Phật mà tôi không có cần giới luật thì như vậy là mình phạm giới phá giới, thì như vậy là mình tu sai rồi, mình hiểu biết sai rồi, không đúng. Nói thì mấy con thấy cứ dựa vào giới luật mà cái hiểu biết ở trong giới luật thì hiểu biết không sai. Còn mình hiểu biết mà phạm giới phá giới, cái hiểu biết đó dù mình có thành tiên thành thánh cũng là thánh dỗm thôi, tiên dỗm thôi, hay là Phật dỗm thôi, chứ đâu có thứ thiệt. Thứ thiệt thì giới luật chứ, không lẽ ông Phật mà bây giờ còn đi nhậu nhẹ, thỏng tay vào chợ rồi xách cá xách thịt rồi đi ra cái quán kia mà ngồi nhậu nhẹt, rồi nó tu tự tại vô ngại rồi, như vậy ông Phật dỗm mấy con gì? Nó đâu có đúng mấy con. Cho nên mấy con nghe nói là tự tại vô ngại, đói ăn khát uống mệt đi ngủ, trời đất ơi, ông Phật giờ này mà ông còn, bây giờ là 2 giờ 3 giờ rồi mà giờ còn ngồi ăn à? Ông Phật gì ăn lạ lùng vậy? Thì như vậy là ông Phật dỗm, không phải ông Phật thiện. Phật thì phải quay nghi tế hạnh chứ phạm hạnh ông ở đâu mà ông vậy? Mà ông ăn kiểu này chắc ông là tương ưng với ngã quỷ rồi. Giờ này đâu phải là giờ ông ăn, mà ông ăn kiểu này là tương ưng với nó, mai mốt ông cũng thành quỷ ngã quỷ luôn chứ làm sao thành Phật được. Còn cái đời sống người ta phạm hạnh, người ta đàng hoàng, người ta sống đúng giới luật thì ở đâu đúng giới luật thì ở đó mới là chư Phật chứ. Giới luật là thầy mà, giới luật là chư Phật ở đó mà, chứ đâu phải. Cho nên cái người nào phạm giới là coi như là ma vương, họ là tương ưng với cái bọn quỷ vương ma vương này, thì tức là họ sẽ tái sanh trong cái dòng đó chứ không chạy đâu khỏi hết. Qua cái sống thì nhận thấy được cái sai của họ, mà cái sai của họ thì họ giải pháp gì thì họ cũng là tà pháp, tà kiến chứ không có đúng. Dễ lắm, bởi vì Đức Phật nói lấy giới luật ta làm thầy mà. Ai mà phạm giới phá giới là không phải thầy của mình rồi, không phải người tu sĩ trên đạo Phật như vậy. Cho nên thấy lấy giới luật mà thấy ông thầy đó giới luật nghiêm chỉnh là đó thầy mình rồi. Thôi mình hơi tính mến ông thầy đó chứ. Mà đi đâu cũng vậy hả?
Từ đây
đó thì như vậy làm họ tương ứng với gì vậy? Họ tương ứng với phàm phu. Bởi vì ăn uống như vậy là tương ứng người phàm phu, người ta cũng ăn. Phàm phu quy định hai bữa, bởi vì hai bữa đó là tại người ta ít tiền, người ta ăn hai bữa. Chứ còn nhiều tiền nó lại ăn đêm mà nó đi đi quán bị ôm đồ lúng túng nữa.
Là cái nguy cơ của gia can cũng vậy,
đâu cũng vậy hả?
Dù vừa cái chỗ nào vô để nghỉ chân á, cả nó như bạn á.
Giá thành nó phải ra đó đúng rồi, thầy nói nghe ăn nhẹ không một lòng
thôi. Lấy bây giờ lấy cái này thì sẽ cũng lấy xe với thầy thì đem đi.
Dưới ăn uống vậy nó không có lỗi thờ, chứ ăn theo Phật nó lỗi thờ. Thờ Phật thì ít đồ ăn quá thôi ăn bữa, còn thờ mình nhiều thôi thì ăn ba bữa. Đúng là giới luật họ phạm hết, không còn nữa. Có đi như sư á thì mới thấy được trong các chùa các tình thế.
Các sư hiện nay và các sư đi đưa đâu mà có sư,
nghĩa là sư thầy nào cũng có sư.
Chính đầu cầu bây giờ một chiếc xe 4-7 xe
quá nhiều
đầu cầu quá.
Quá sư, quá sư bây giờ giàu rồi.
Dạ. Tôi mới ăn bây giờ tôi mới cóc ăn người đó. Anh nào mà trường hành cũng đủ lạnh đầy đủ. Anh đã có đi hành đầu đàn anh cho. Rồi thấy là trường phát tâm có cái cóc. Thì biết rồi đấy, tôi cho họ rồi không còn cóc. Cho cái ông thầy
cho. Thôi được rồi, tôi cho ông. Bây giờ tôi ngủ về thằng ba. Bởi vì cuộc đời tôi xả hết mà. Ông có cái thất, ông mất công giữ. Còn tôi lâu lâu tôi có về, tôi ngủ thằng ba, không sao đâu, tôi ngủ tạm.
Cho ông thấy thì cũng ngủ
thằng ba. Xả hết được cây. Cái ngày xưa Đức Phật chết ở dưới gốc cây sao?
Chết cây thì bỏ thôi, sao cái mình cái tâm thức mình đi rồi còn cái xác có thể cái gì?
Bỏ luôn chứ.
Bỏ luôn ở đâu
không chôn thì túi đáng chịu.
Định mà còn gì nữa. Trước nhưng mà trời có phát nguyện. Trước khi rồi chết thì nhờ nếu có bạn bè hộp qua lại cho trời ngồi kiếp già đàng hoàng chứ đừng để nằm thấy bất thân bất tỉnh. Rồi cho nên thành đạo còn lai chút định rồi có nguyện vậy. Còn không được, ông còn ông bà thượng nhất được ông đấy. Chỉ còn cầu, cầu cổ, ông được cầu cổ tôi nói, họ nói tôi tự giận. Cầu nhắc tôi á, thì tôi nói không phải tự giận. Cầu cổ là tự giận đó, họ nói tôi chịu.
Rồi ông làm ơn, ông uống tay chân tôi, ông để tôi ngồi về chứ ông đừng có để tôi quên qua.
Đàng hoàng chứ, khi mà chết, mà bỏ cái bóp thân này trục ra khỏi thì cái thần thức mình ra rồi thì nó lát nó cứng thì nó cũng cứng luôn.
Cứng do bởi vì cho nên khi đó mình dặn trước. Tôi dạ, vừa tắt thở thì mấy ông uống tay uống chân tôi chứ để lát nó cứng ngắc là mấy uống không được đâu.
Cũng có người ngồi chiếc già trước nữa.
Ngồi chiếc già gì mà đau quá trời vậy rồi bật ngửa nằm xuống. Nói chung là trước khi mình chết á thì mình phải có đủ cái sức tu tỉnh thức để chịu đựng chứ còn không khéo nó huynh hoàng hết á.
Cái thứ hai đó là mình thể nó có gì. Ví dụ mà mình muốn thấy không có cái sự đi đứng đây đó được. Bây giờ mình thọ bệnh, thân thọ bệnh đó, phải chích thuốc, bệnh quản như chích, đấy khá không, đâu khá không người mà uống, phải đói không, ăn không, đâu có đói đâu mà ăn, trong 10 ngày sau mình sẽ bỏ, chắc chắn bỏ được, thì đâu có tiếc gì đâu, bây giờ là mình thấy không, đi đến buồn giờ ai giờ thì làm chưa hết rồi, nếu các sư các thầy cảm thấy mình đi lang thang giờ mấy thầy nữa rồi như thế này nè, vào kiếm chỗ trụ người chứ cái ông già rồi không ai cho vô, mình sẽ già bây giờ đi lang thang không biết họ không sao mình chết là mình bệnh là tốn tiền không sao đâu. Nếu tôi chết trong đâu cho thì chết thằng ba, ông cho thì chết tại cửa ngõ mấy ông, cái thứ ba là ông chết thì chết thằng rào, nhưng tôi không khi nào tôi còn Vì vậy em đâu, mà khi tôi chết rồi, đâu dám bỏ không? Nó thúi luôn, chịu không nổi. Thì nó cũng phải dùng, nhưng mà tự đâu có tự nhiên mà. Rồi như vậy ý thức là viết một cái giấy để lại yêu cầu. Chỉ có cái là đốt, thiêu, đừng có để các mình dùng giấy đất. Giờ mới nhớ tới mà đi lang thang hoài. Phải 13 tuổi rồi.
Bây giờ cũng lớn rồi. Theo thầy thiết nghĩ tu làm sao mà tự tại trong khi chết chứ, đừng để mà chết rào chết dạo đó. Mình chết thì mà ngồi sững sững mà chết. Phải tập sao đó chứ, khi mà cái cận tử nghiệp nó đến á, nó ngặt nghèo lắm á.
À bây giờ bằng lòng trả.
Thì do nó biết là mình chấp nhận, nhưng mà nó sợ nó không chết mà nó nằm đó đó. Bây giờ như sư bây giờ không có đệ tử, không có ai hết, mình đi mà du tăng khất sĩ rồi, đi đây rồi đây mấy đó. Mà bây giờ lỡ mà nó bán thân đi, nó nằm liệt đi, rồi sư làm sao?
Mới nguyện cái thứ nhất là họ nói mình hỏi có chích thuốc đi, nó có bệnh gì chết, hỏi ăn không, đâu có đói mà ăn, hỏi khát không, đâu có khát mà uống. Đó, như vậy là 10 ngày sau bỏ giác cái gì
đâu. Để biết rồi 10 ngày sau mà bây giờ tới 10 ngày, trong khoảng 10 ngày đó. Bây giờ nằm ngoài trào.
Nằm không nằm. Còn nghỉ thấy ngồi.
Ngồi gì cho nổi.
Mà bây giờ ngồi với ngồi.
Ngày thứ nhất thì còn ngồi. Ngày thứ hai thì cũng còn ráng ngồi được. Nhưng ngày thứ ba mà cột dây nó quẹo xuống vậy. Cột cái dây đây nó cúi xuống vậy chứ nó không. Nó mệt quá rồi, bây giờ nó cứ gục xuống chứ nó không ấy. Chứ không có ngồi thẳng
đây. Cậu cái dàn nát cậu của cây, gốc cây vậy, cho nó vững.
Cho nó vững, nhưng mà điều kiện là chắc cái ngọn cỏ nó cúi lúc bây giờ phải cột tổ.
Nó phải cúi.
Còn mấy giờ cột cái dây nè chứ. Cái đầu vô.
Cậu ra nói mày tự dẫn như sao?
Để cột tổ mà nói mày chiếc cổ tự dẫn. Nhưng mà cột cái đầu hồn.
Là lại có nguyện cái là nói được như vậy thôi.
Nghĩa là sư nói cái đó là bước đường cùng. Chứ Phật pháp người ta dạy mình có phương pháp chứ đâu mà lý mình lấy dây mà cổ.
Không có. Mình sợ mình
mình sợ nó nằm quẹp xuống.
Quẹp đó chú không được.
Lo xa quá. Như vậy là phải mua dây để dằn.
Không có. Lúc đó mình cây y chung mình đó. Mình quấn cây cột y chung cũng dài 2 thước rồi mà. Có gì đâu mà bắt buộc mà kiếm dây.
À, thì cũng được, xé nó ra cũng được.
Mình tâm nhất bác mà.
Lấy bớt cái im xé ra thôi, cổ rồi. Thôi mấy sư lo cái chuyện xa dữ.
Giờ tôi mấy thầy mấy sư bây giờ biểu trò kiếm cho trụ chứ chứ nếu sau này già mấy tôi cũng thấy cũng ông cụ già thì vô tới ông cầu đâu cũng giờ này ông cầu đi khỏi ông ra ông nào đồ đạc theo đó. Vô cái ông về tới chỗ ông thắng chiếc xe bốn bánh ông về rồi ông biểu tưởng chợ ông ra ngoài ông bỏ đâu ba ngày sau ông chết gửi bỏ đâu chứ không cho thầy
chở đi bỏ hoài
trời
đất
tổ đi tổ thương
thấy
gì bây giờ
là trước thì rồi thầy ở đây mấy cụ già về đây người nào thầy cũng tiếp nhận hết, thầy dạy cho phương pháp chết ngồi thẳng lưng
ngồi thẳng lưng
chứ không có lấy dây cột. Chưa từng bao giờ thầy dạy cho mấy con phải nấu dây để chờ chế cột, không có bao giờ mà thầy dạy mấy con khi nào mà coi bộ nó muốn nằm quẹp thì vô thầy nạt ngồi vậy cho thẳng, không có nằm thì chừng đó nó ngồi thẳng.
Nhưng mà cái đâu biết đâu trời đi chắc là đâu có gì ở đây mà có cái như vậy thầy nạt nó chạy.
Bởi vậy ở đâu thì chịu thôi, chịu lấy dây cột thôi, còn ở đây thì khỏi cần, chỉ cần nạt cái nó ngồi thẳng lên rồi.
Đi hạnh đầu đà đâu có ở chỗ này cho nó nhiều. Không chỗ nào nhiều.
Nói chung trước khi mà mình làm hạnh đầu đà đó thì mình phải có những cái phương pháp chủ động, thì mình đi đâu mình cũng không sợ hết. Bây giờ chết chỗ nào mình cũng tự tại được. Còn nếu mình chưa có pháp chủ động
tới đây là muốn tu cho cái
đi rút ráo đó,
rút ráo
để cho
quyết tâm rút ráo cũng như thật. Và khi mà ngồi với tọa ngồi với Bồ Đề nếu không thành đạo thì chẳng hề cũng đi
thì phải rồi, phải tu tới vậy đó thì sau này cái hạnh đầu đà thì nó mới vững tâm, chứ không mình đi đây đi đó mà cuối cùng mình chưa có đủ sức làm chủ được thì khi mà nó gặp cái trường hợp nó rất là thì ở đây là tu tứ niệm xứ để lui các chướng ngại pháp thì ngồi sững sững mà chết chứ không có gì đâu mà sợ.
Chút ngày lẫn đêm, đêm chỉ nghỉ hai tiếng, ngày nghỉ hai tiếng.
vậy là tốt. À, cái thời gian mà như vậy là chỉ nghỉ buổi trưa chừng khoảng 30 phút mà thôi. À, thôi bây giờ mấy quý sư mấy con nghỉ rồi
về lại buổi tí
thôi. Bây giờ mấy con sát rồi, sát này thôi mấy con ra đi, con mấy con ra đi rồi, sát sát Phật rồi ra đi con.